Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Khánh An và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trước khi bắt đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, Khánh An cùng toàn ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc với nhiều điều may lành. Còn bây giờ là phần lược thuật các tin đáng chú ý. Colombia đưa máy bay không quân chở người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ về nước. Hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng cơ sở nghiên cứu nhiệt hạch khổng lồ. Tổng thống Trump ký lệnh sửa đổi chính sách của Lầu Năm Góc về binh sĩ chuyển giới. Bộ trưởng Ả Rập Saudi và các nước OPEC cộng họp sau khi ông Trump kêu gọi hạ giá dầu. Đáp lại lời đe dọa áp thuế của ông Trump, Đài Loan nói kinh doanh chip là cùng có lợi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hai máy bay của không quân Colombia chở những người bị trục xuất từ Mỹ đã đến Bogota vào thứ Ba 28 tháng 1, chính phủ Colombia cho biết. Mở đường cho chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế về thị thực và các biện pháp khác đối với công dân Colombia. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ngăn chặn được một thảm họa kinh tế vào cuối tuần sau khi các nhà ngoại giao từ chính phủ của ông và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về các chuyến bay trục xuất trong một cuộc tranh chấp khiến cả hai nước đe dọa áp thuế quan và Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp cấm thị thực. Một máy bay đã bay từ San Diego, bang California của Mỹ, đưa 110 người Colombia về nước và máy bay còn lại khởi hành từ El Paso thuộc bang Texas của Mỹ đã đưa 91 người về nước, Bộ Ngoại giao Colombia cho biết trên X. Các chuyến bay được thực hiện sau cuộc tranh cãi nổ ra hôm 26 tháng 1 khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro từ chối cho phép máy bay quân sự Hoa Kỳ đưa những người Colombia bị trục xuất trở về nước. Ông Petro nói rằng cách đối xử như vậy là thiếu tôn trọng. Việc từ chối của ông đã khiến cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp thuế, mà ông Petro tuyên bố sẽ đáp trả trước khi hai nước tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận để xoa dịu tình hình. Ông Petro nói, các chuyến bay của không quân Colombia sẽ cho phép những người di cư về nước mà không bị còng tay. Ông Trump đã nhanh chóng hành động để thực hiện trục xuất, một trong những lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông kể từ khi ông nhậm chức vào tuần trước. Ông nói hôm 27 tháng 1 rằng, nếu các quốc gia không nhanh chóng tiếp nhận những người di cư của họ, họ sẽ phải trả giá về kinh tế rất cao và chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng mức thuế quan lớn. Trong khi Colombia phản đối các chuyến bay quân sự của Hoa Kỳ, Guatemala đã chấp nhận một số chuyến bay của không quân Hoa Kỳ chở những người di cư Guatemala bị trục xuất khỏi Mỹ trong những ngày gần đây. Chuyến bay mới nhất diễn ra hôm 27 tháng 1 với 64 người Guatemala trở về nhà. Phó Tổng thống Guatemala Karin Herrera nói, hôm 27 tháng 1 rằng bà đang theo dõi việc chăm sóc và điều kiện của những người di cư từ Mỹ. Bà nói, những người di cư Guatemala là những người có quyền và phẩm giá. Cam kết của chúng tôi là bảo đảm họ trở về nước trong điều kiện tốt nhất. Các chuyến bay trục xuất của Mỹ không phải là mới. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ thực hiện hàng trăm chuyến bay mỗi năm, nhưng việc sử dụng các chuyến bay quân sự là mới. Trước đây, cơ quan này thường sử dụng các chuyến bay thương mại và thuê bao để trục xuất những người đang ở Mỹ bất hợp pháp. Các chuyên gia tại hai tổ chức phân tích cho rằng Trung Quốc dường như đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu nhiệt hạch lớn đốt bằng laser tại thành phố Mianyang ở phía Tây Nam. Một sự phát triển có thể hỗ trợ thiết kế vũ khí hạt nhân và công việc khám phá sản xuất điện. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy, bốn cánh tay bên ngoài sẽ chứa các khoang laser và một khoang thí nghiệm trung tâm sẽ chứa một buồng mục tiêu chứa các đồng vị hydro mà các tia laser mạnh sẽ hợp nhất với nhau, tạo ra năng lượng. Decker Evelyn, một nhà nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hoa Kỳ là CNA, cho biết, đây là một bố cục tương tự như cơ sở đánh lửa quốc gia NIF trị giá 3,5 tỷ đô la của Hoa Kỳ ở Bắc California, nơi đã tạo ra nhiều năng lượng hơn từ phản ứng nhiệt hạch vào năm 2022 so với các tia laser được bơm vào mục tiêu điểm hòa vốn khoa học. Evelyn, người đang làm việc với các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân James Martin, ước tính rằng cơ sở thử nghiệm tại cơ sở của Trung Quốc lớn hơn khoảng 50% so với cơ sở tại NIF, vốn hiện nay là cơ sở lớn nhất thế giới. Sự phát triển này trước đây chưa từng được đăng tin. Một nhà phân tích chính sách hạt nhân tại trung tâm Henry Stimson cho biết, bất kỳ quốc gia nào có cơ sở kiểu NIF đều có thể và có lẽ sẽ tăng cường sự tự tin của họ và cải thiện các thiết kế vũ khí hiện có, đồng thời tạo điều kiện cho việc thiết kế các thiết kế bom trong tương lai mà không cần thử nghiệm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chuyển các câu hỏi của Reuters cho cơ quan có thẩm quyền. Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận. Vào tháng 11 năm 2020, đặc phái viên kiểm soát vũ khí của Mỹ, Marshall Billingsley, đã công bố các hình ảnh vệ tinh mà ông cho biết, cho thấy có sự tích tụ các cơ sở hỗ trợ vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, trong đó có hình ảnh Mianyang, cho thấy một lô đất đã được dọn sạch, được dán nhãn là khu vực nghiên cứu hoặc sản xuất mới kể từ năm 2010. Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sửa đổi chính sách của Lầu Năm Góc về binh sĩ chuyển giới, có khả năng sẽ đưa ra lệnh cấm trong tương lai đối với nghĩa vụ quân sự của họ. Ông Trump hôm 27 tháng 1 cũng đã ra lệnh phục chức cho những quân nhân đã tự nguyện rời đi hoặc bị sa thải vì từ chối tiêm vaccine COVID-19, vạch ra các biện pháp thu hồi mới trong các chương trình đa dạng và cung cấp cho việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa trên không gian cho Hoa Kỳ. Tất cả đều diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của ông Hegseth. Một lệnh cấm người chuyển giới đã được dự đoán nhiều, và sắc lệnh của ông Trump phần lớn đặt nền tảng cho lệnh cấm trong tương lai, nhưng chỉ đạo tân Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra cách thức thực hiện lệnh đó trong chính sách. Theo sắc lệnh của mình, ông Trump tuyên bố rằng việc phục vụ của những người lính xác định là giới tính khác với giới tính sinh học của họ, xung đột với cam kết của một người lính đối với lối sống danh dự, trung thực và có kỷ luật, ngay cả trong cuộc sống cá nhân, và gây hại cho sự sẵn sàng của quân đội, đòi hỏi phải có chính sách sửa đổi để giải quyết vấn đề này. Ông Trump đã tìm cách cấm những người lính chuyển giới trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng nó đã bị vướng mắc ở tòa án trong nhiều năm trước khi bị Tổng thống khi đó là ông Joe Biden lật ngược ngay sau khi ông nhậm chức. Hai nhóm Lambda Legal và Human Rights Campaign, đại diện cho những người lính chuyển giới lần đầu tiên, đã tuyên bố sẽ tranh đấu một lần nữa. Một luật sư của nhóm Lambda Legal nói rằng, một động thái như vậy không chỉ tàn ác mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta, và đặc biệt nguy hiểm và sai trái. Như chúng tôi đã hứa khi đó, nên giờ chúng tôi cũng sẽ làm như vậy, đó là chúng tôi sẽ kiện. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi và một số người đồng cấp OPEC cộng đã có cuộc hội đàm sau lời kêu gọi hạ giá dầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và trước cuộc họp vào tuần tới của các nước sản xuất dầu OPEC cộng, theo các tuyên bố và nguồn tin chính thức. Tuần trước, ông Trump đã kêu gọi Ả Rập Saudi và OPEC hạ giá dầu. OPEC cộng vẫn chưa phản hồi, nhưng năm đại biểu OPEC cộng cho biết cuộc họp của các bộ trưởng hàng đầu của nhóm này vào ngày 3 tháng 2 khó có thể điều chỉnh kế hoạch hiện tại là bắt đầu tăng sản lượng từ tháng 4. Hôm 28 tháng 1, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Thái tử Abdulaziz bin Salman, đã có cuộc hội đàm với ông Hayyan Abdel Ghani của Iraq và ông Khalifa Abdusadek của Libya tại Riyadh, theo hãng thông tấn SPA của Ả Rập Saudi. Bộ trưởng Ả Rập Saudi và người đồng cấp Libya đã thảo luận về việc tăng cường các nỗ lực chung để hỗ trợ sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu nhằm phục vụ lợi ích chung của họ, SPA đưa tin. Ông cũng thảo luận về hợp tác để đạt được lợi ích chung với người đồng cấp Iraq, vẫn theo SPA. Bộ trưởng Ả Rập Saudi cũng đã gặp Bộ trưởng Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Riyadh để đàm phán không chính thức, hai nguồn tin hiểu biết về vấn đề này cho Reuters biết. Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Saudi, Bộ Năng lượng và Bộ Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và OPEC không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của hãng thông tấn Anh. Giá dầu đã tăng trong năm nay, với giá dầu thô Brent đạt gần 83 đô la một thùng vào ngày 15 tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 8, do mối lo ngại về tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga về nguồn cung. Giá dầu đã giảm kể từ đó, giao dịch dưới 78 đô la vào ngày 28 tháng 1. OPEC cộng gồm các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ là OPEC và các đồng minh bao gồm Nga. Vào ngày 3 tháng 2, Ủy ban Giám sát chung của Bộ trưởng, một nhóm các bộ trưởng hàng đầu, có thể đề xuất các thay đổi chính sách dự kiến sẽ họp. Các bộ trưởng có khả năng sẽ không thay đổi kế hoạch hiện tại của họ để bắt đầu tăng sản lượng từ tháng 4, năm đại biểu của OPEC Cộng, những người từ chối nêu tên đã nói với Reuters kể từ khi có những bình luận của ông Trump vào tuần trước. Hai người khác cho biết còn quá sớm để nói. Các thành viên OPEC Cộng hiện đang giữ lại 5,86 triệu thùng mỗi ngày sản xuất, tương đương với khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu, sau khi thực hiện một loạt các đợt cắt giảm kể từ năm 2022 để hỗ trợ thị trường. Kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 4 diễn ra sau một số lần trì hoãn do nhu cầu yếu. Khi được hỏi về những bình luận của ông Trump, Bộ trưởng Kinh tế Ả Rập Saudi đã phát biểu tại một hội thảo ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 24 tháng 1 rằng Ả Rập Saudi và OPEC đang tìm kiếm sự ổn định lâu dài cho thị trường dầu mỏ. Kinh doanh bán dẫn giữa Đài Loan và Hoa Kỳ là mô hình cùng có lợi cho cả hai bên do có mức độ bổ sung cao, chính phủ Đài Loan nói hôm 28 tháng 1 khi đáp lại lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Là nơi có nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới là TSMC, hòn đảo này là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu cho các công ty như Apple và Nvidia. Ông Trump hôm 27 tháng 1 nói rằng ông có kế hoạch áp thuế đối với chip, dược phẩm và thép nhập khẩu nhằm buộc các nhà sản xuất phải sản xuất chúng tại Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố đáp lại, Bộ Kinh tế Đài Loan nói, Đài Loan và các ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ khác của Hoa Kỳ có tính bổ sung cao cho nhau, đặc biệt là mô hình đúc Đài Loan do Hoa Kỳ thiết kế, tạo ra mô hình kinh doanh cùng có lợi cho các ngành công nghiệp của Đài Loan và Hoa Kỳ. Bộ này nói sẽ tiếp tục chú ý đến chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai và sẽ có sự tiếp xúc và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên để bảo đảm rằng các ngành công nghiệp và lợi ích quốc gia của Đài Loan và Hoa Kỳ có thể phát triển theo hướng cùng có lợi khi đối mặt với những thách thức toàn cầu. Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết hòn đảo này và Hoa Kỳ có lòng tin lẫn nhau tốt đẹp và mối quan hệ chặt chẽ khi nói đến hợp tác về chip và công nghệ cao, và họ cũng cho biết là tình huống đôi bên cùng có lợi. Vào năm 2020, dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, TSMC đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 12 tỷ đô la tại Arizona, một chiến thắng cho những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giành lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu từ Trung Quốc. Sau đó họ đã thúc đẩy các kế hoạch đó với tổng vốn đầu tư hiện tại là 65 tỷ đô la. TSMC từ chối bình luận về những phát biểu mới nhất về thuế quan của ông Trump. Đầu tháng này, Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan cho biết ông chỉ dự kiến một tác động nhỏ từ bất kỳ mức thuế nào do ông Trump áp đặt đối với hàng xuất khẩu chất bán dẫn do ưu thế về công nghệ của họ. Trong một thách thức tiềm tàng khác đối với Đài Loan, tuần trước ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang điều tra thâm hụt thương mại dai dẳng của Hoa Kỳ và các hoạt động thương mại không công bằng, cũng như cáo buộc thao túng tiền tệ của các quốc gia khác. Thặng dư thương mại của Đài Loan với Hoa Kỳ đã tăng 83% vào năm ngoái so với năm 2023, với kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 111,4 tỷ đô la do nhu cầu về các sản phẩm công nghệ cao như chất bán dẫn. Chương trình Thời sự quốc tế thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2025 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.